Phật thành Phật. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Chuyện ngữ: Tịnh Nghiệp. Chương 4: Tu tâm. 4.1. Tâm thanh tịnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Có một ý niệm, nghĩa là hoặc thiện hoặc ác thì đều không thanh tịnh. Nhưng cái ý niệm thiện hay ác bạn không muốn nghĩ đến, nó lại cứ đến. Phật dạy chúng ta phương pháp nhớ nghĩ và niệm A-di-đà Phật. Ý niệm này không có ba đường thiện, cũng không có ba đường ác, mà tương ứng với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dùng một niệm này khống chế tất cả vọng niệm. Phương pháp niệm Phật thuận tiện ở chỗ này. Công đức lợi ích không thể nghĩ bàn cũng ở chỗ này. Thật sự có thể phá vọng tưởng, phá chấp trước. Phá vọng tưởng là phá sở tri chướng, nghĩa là trở ngại do tri thức tạo ra. Phá chấp trước là phá phiền não chướng, nghĩa là trở ngại do phiền não gây ra. Công đức của câu danh hiệu này thật sự lớn như vậy. Chúng ta muốn đạt đến cảnh giới giống như Phật, Bồ Tát, nội tâm thanh tịnh đến cực điểm, vẫn là phải nắm chắc một câu Phật hiệu này mới được. Câu Phật hiệu này là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh là do Bồ Tát Thiên Thân nói trong Vãng Sanh Luận. Niệm niệm đều là câu A-di-đà Phật này thì tâm thanh tịnh. Tất cả vọng tưởng, tà tri, tà kiến đều không thể xâm nhập được. Tịnh độ là do tâm thanh tịnh biến hiện ra. Tâm thanh tịnh của ai? Là tâm thanh tịnh của bản thân ta. Chân tánh của bản thân ta biến hiện ra. Chúng ta quan sát, lĩnh hội kỹ càng từ trong bộ kinh này. A-di-đà Phật ở nhân địa tu tâm thanh tịnh, ở quả địa thành tựu cõi tịnh độ, lại tiếp dẫn mười phương chúng sanh thân tâm thanh tịnh. Nguyên tắc này Phật tuyệt không thể thay đổi. Vì vậy chúng ta phải biết rằng chúng sanh ở cực lạc thế giới, bất luận là y báo, chánh báo, đều là thanh tịnh, không có ô nhiễm. Chúng ta phải tin như vậy. Người tu tịnh độ, điều kiện gì để vãng sanh? Trong kinh nói rất rõ ràng, bất luận giỏi, dở, già trẻ, phàm thánh, chỉ cần tâm thanh tịnh thì có thể vãng sanh. Toàn bộ Phật Pháp, vô lượng kinh luận, vô lượng pháp môn đều tu tâm thanh tịnh. Tâm địa không chút nhiễm ô thì thành Phật. 4.2. Người thực sự phát Bồ Đề tâm thì khởi tâm động niệm đều là A-di-đà Phật, đều là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tuyệt đối không thể để trong lòng hết tỷ việc và người của thế gian. Trong tâm thật sự không có chút vấn vương gì với tất cả pháp ngũ dục lục trần thế gian. Niệm niệm đều là bổ nguyện công đức Di Đà, Cực Lạc thế giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm. Người như vậy niệm Phật là chuyên niệm. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy, nghĩa là tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nghĩa là cái thấy biết, nghe biết, ngửi biết, nếm biết, chạm biết và nhận thức biết. Lục căn không bị ảnh hưởng do tiếp xúc với các cảnh giới thì tâm của bạn thanh tịnh, thì bạn đã dứt được cái duyên với ngũ dục lục trần rồi. Tuy là ngày ngày tiếp xúc với ngũ dục lục trần nhưng không bị tiêm nhiễm, đấy là cao minh. Vẫn còn lưu luyến với danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần thế gian thì là mê, không thể vãng sanh. tâm giác ngộ thì thực sự có thể buông bỏ danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần thế gian. Người như vậy mới có thể vãng sanh. Người mê không muốn rời khỏi lục đạo luân hồi, người giác ngộ thì không muốn luân hồi lục đạo. Từ vô lượng kiếp đến ngày nay, luân hồi đời đời kiếp kiếp thật là không có ý nghĩa gì. Ta phải xả bỏ tài, sắc, danh, lợi, phải kiên nhẫn. Nhiều lắm chẳng qua cũng là mấy chục năm thôi. Sau khi thành Phật, được đại tự tại, được niềm vui vĩnh hằng thì mới xứng đáng. Trong kinh nói xuất gia là chỉ tâm xuất gia. Thân xuất gia hay không không quan trọng. Xuất gia không ở tại hình thức, mà là tâm phải xuất gia. Xuất gia là gì? Là tuyệt đối không tiêm nhiễm danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần thế gian. Vậy là xuất gia rồi. 4.3. Cả một đời này không có ý nghĩ thứ hai, chỉ có một ý nghĩ: đi gặp A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bây giờ chúng ta chưa đi, không có cách gì rời khỏi chỗ này, phải tạm trú ở thế giới này. 2 ngày nữa thì ta sẽ đi rồi, hà tất gì mà phải tranh cái này, tranh cái kia với người ta chứ? Cái gì cũng không được tranh giành. Thế nên hoàn cảnh hiện tại chính là hoàn cảnh để tu tâm thanh tịnh. Bạn tốt với tôi cũng không vui. Tâm tôi thanh tịnh, bạn không tốt với tôi cũng không phiền não. Tôi vẫn là thanh tịnh. Tâm tịnh ác độ tịnh. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là ở nơi đây tu tâm thanh tịnh. Một ngày từ sáng đến tối, ta không có gì khác, chỉ một câu A-di-đà Phật. Vậy là đúng rồi. Tâm thanh tịnh là tu trong hoàn cảnh có nhiều cái không thanh tịnh. Nếu biết tu hành thì chỗ nào mà không phải là đạo tràng? Chỗ nào cũng đều là đạo tràng. Bạn muốn tìm một đạo tràng tốt, rất dễ tìm. Nói thật ra, bạn muốn tìm một đạo tràng thanh tịnh, nhưng tự tâm mình không thanh tịnh, đi đâu tìm đây? Tìm không được chỗ nào thanh tịnh đâu. Người khác không thanh tịnh, ta thanh tịnh, ta liền ở chung với họ, họ cũng có thể ở chung với ta. Họ tính toán, ta không tính toán. Họ tranh giành, ta không tranh giành. Họ ngày ngày chửi ta ngày ngày niệm A-di-đà Phật. Hai bên bình an vô sự. Vấn đề không phải đã giải quyết rồi sao? Tâm thanh tịnh niệm Phật, câu nào cũng tương ứng. Thật đúng là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Nghĩa là một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Hôm nay, câu Phật hiệu của chúng ta không tương ứng là vì tâm không thanh tịnh. Cho nên, mọi người phải chăm chỉ nỗ lực mà tu tâm thanh tịnh. Phiền não, nhiễm ô, như uế là tập khí từ vô tỷ kiếp đến nay. Chỉ cần khống chế nó xuống, việc ác sẽ không thể nảy sinh, mới có thể đạt được tâm tịnh ác Phật độ tịnh. Đây là giấy bảo đảm vãng sanh. Chúng ta cầu sanh Tây Phương tịnh độ thì phải tu tâm thanh tịnh, tu tâm chí thiện mới chắc chắn vãng sanh. Tại sao phải niệm câu Phật hiệu này? Là vì phải niệm cho sạch hết vọng tưởng tạp niệm của chúng ta, niệm cho ra cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Mục đích là đây: tâm tịnh ác độ tịnh. Như vậy mới có thể cảm ứng đạo giao, vãng sanh mới có thể nắm chắc. Tịnh nghiệp phải tu thế nào? Tâm tịnh ác độ tịnh, tâm không thanh tịnh không thể vãng sanh. thân không thanh tịnh, không sao, không chướng ngại. Vãng sanh không phải là thân đi, mà là tâm đi. Nhưng tôi nói cho quý vị hay, thân thanh tịnh thì tâm chưa chắc thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì thân chắc chắn thanh tịnh. Vì sao vậy? Y báo chuyển theo chánh báo, có lý nào lại không thanh tịnh chứ? Tâm phải làm sao mới thanh tịnh? Có vọng tưởng là không thanh tịnh, không nhớ nghĩ A-di-đà Phật thì toàn là vọng tưởng, làm sao có thể thanh tịnh được? Tâm thanh tịnh thì thân liền thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì cảnh giới liền thanh tịnh. Tâm tịnh ác độ tịnh, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đây là điều kiện chủ yếu. Niệm Phật nhiều cỡ nào cũng chưa chắc được vãng sanh. Trong tâm vẫn còn thị phi nhân ngã, nghĩa là ta, người phải quấy, vẫn còn tham sân si mạng, thì người này không thể vãng sanh. Người thực sự vãng sanh là người tâm địa thanh tịnh. Người tâm địa thanh tịnh thì sớm muộn gì mười niệm cũng đều chắc chắn vãng sanh. Ngày nay chúng ta nói đến tịnh hóa thế gian, bắt đầu làm từ đâu? Phải làm từ tịnh hóa tự tâm mỗi người. Hiện nay mọi người đề xướng tịnh độ nhân gian, tịnh hóa nhân tâm. Có cách nào làm được không? Sao lại làm không được? Nguyên nhân là vì ta muốn người ta tịnh hóa, còn bản thân ta lại không tịnh hóa, mà lại không biết rằng việc này phải làm từ bản thân ta, chứ không phải từ hoàn cảnh bên ngoài. Một người tâm thanh tịnh thì tịnh độ của người đó hiện tiền. Tâm mọi người thanh tịnh thì tịnh độ của chung sẽ hiện tiền. Vì vậy nhất định phải làm từ bản thân mình, từ tâm mình mới là đúng. Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là pháp giới do tự tánh nhất niệm thanh tịnh, nghĩa là một niệm thanh tịnh biến hiện ra. Chỉ cần chúng ta niệm đến nhất niệm thanh tịnh, hãy phát nguyện thì một niệm hay mười niệm gì cũng đều vãng sanh. Đạo lý chính là ở chỗ này. Đại sư Ngẫu Ích nói, phẩm vị cao hạ toàn do trì danh chi thâm thiện, nghĩa là phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn. Đại sư không có nói trì danh nhiều hay ít. Có thể thấy rằng phẩm vị không có quan hệ gì với số lượng nhiều ít, mà có quan hệ với trì danh sâu hay cạn. Sâu hay cạn chính là mức độ thanh tịnh của tâm bạn là bao nhiêu. Tâm càng thanh tịnh thì phẩm vị càng cao. 4.4. Cõi nước Phật Di Đà xây dựng nên có tên là Cực Lạc thế giới. Vì thế giới đó không những không có quả khổ, mà cũng không có nhân duyên tạo ra khổ. Không những không có sự khổ của chúng sanh, mà cũng không có tên của phiền não. Vì thế, đó là một cảnh giới mà chỗ nào cũng đều là thanh tịnh. Chúng ta có muốn vãng sanh không? Thực sự muốn vãng sanh thì phải tu tâm thanh tịnh, phải buông xả hết tất cả vọng tưởng, chấp trước, tạp niệm, vậy thì mới đúng. Trong pháp thế gian và xuất thế gian, bạn đều không bận tâm, tâm liền tự tại. Phải xa lìa tất cả vọng tưởng, xa lìa tất cả chấp trước, xa lìa tất cả phân biệt, xa lìa tất cả âu lo, xa lìa mọi sự bận tâm, tức là chứng được thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tất cả những thứ ấy, nếu không chịu xa lìa thì tự mình đi tìm đau khổ rồi. Vì phàm sở hữu tướng, giai thị, hư vọng, nghĩa là hệ có hình tướng đều là hư giả, tất cả đều là giả mà. Cái gì mới là thật? Tâm thanh tịnh là thật. Tâm thanh tịnh không những có thể sanh ra trí tuệ, mà tâm thanh tịnh còn có thể sanh ra phước đức. Phật Pháp thường nói, phước huệ song tu. Tu phước, tu huệ gì cũng đều ở trong tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh có vô lượng trí tuệ, có vô lượng phước đức. Hễ là điều không tiện thì không nghe, không xem, không nhớ nghĩ. Tâm chúng ta mới có thể được thanh tịnh. Chúng ta phải nhớ nghĩ công đức bổn nguyện của A-di-đà Phật. Chúng ta phải niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Niệm 4 chữ cũng tốt, mà niệm 6 chữ cũng được. Những thứ khác không nên nhớ nghĩ đến nữa. Niệm câu Phật hiệu này là chánh niệm, chánh ngữ, nghĩ đến y báo, chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. 48 bổn nguyện công đức là chánh tư duy. Người ta có làm cho mình bị oan khuất gì cũng không cần đi giải thích, không cần nghĩ đến. Vì nghĩ một lần là lại tạo nghiệp ác một lần, hà tất phải vậy? Phàm sở hữu tướng, giai tị hư vọng. Chỉ cần không chấp trước thì không có việc gì cả. Lão thật niệm Phật mới quan trọng. Cổ nhân dùng thời gian 5 năm để tu căn bản trí. Tôi e rằng 5 năm bạn đợi không kịp, bất đắc dĩ mới nói là 3 năm. Có thể ít hơn được nữa không? Ít hơn nữa sợ rằng không thể thành tựu. Bạn phải kiên nhẫn 3 năm. Trong 3 năm chuyên tu tâm thanh tịnh, cái gì cũng không cần xem, cũng không cần nghe. Báo chí, tập san, TV, radio cũng đều không tiếp xúc. Tụng quyển kinh Vô Lượng Thọ này cũng không cần phải hiểu. Chuyên tu tâm thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh rồi thì sẽ không còn phiền não nữa. 4.5. Thực sự không chấp trước tất cả mọi việc, giải thoát tự tại, thì trong cuộc sống thường ngày nhất định có niềm vui thật sự. Trong nội tâm thật sự không có phân biệt chấp trước, nhưng khi ở cùng với mọi người thì thuận theo cái phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, thuận theo cái chấp trước của chúng sanh mà chấp trước. Như vậy thì tùy duyên mà bất biến, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Khi Đại sư Vĩnh Gia đối đáp với Lục Tổ, Lục Tổ hỏi Ngài, ông có còn phân biệt không? Ngài Vĩnh Gia trả lời rằng, phân biệt diệt phi ý, nghĩa là phân biệt cũng không là ý. Cái phân biệt này không phải là ý. Câu trả lời này rất cao minh. Ngày nay chúng ta phân biệt là ý thức, Ngài Vĩnh Gia phân biệt không phải là ý thức, mà là chân như bổn tánh. Trong chân như bổn tánh không có phân biệt, là tùy thuận theo cái phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, chứ không phải bản thân có phân biệt. Tùy thuận chấp trước của chúng sanh mà chấp trước, chứ bản thân không có chấp trước. Vì thế nói phân biệt diệt phi ý. Tâm của các ngài thật sự thanh tịnh. Trong mọi hoàn cảnh đều không mất cái tâm thanh tịnh. Tuy là lúc ở cùng với chúng sanh cũng có phân biệt, cũng có chấp trước, nhưng trên thực tế thì tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy trần nào. Đây là người thật sự kiến tánh. 4.6. Cổ nhân nói, nhân sanh tại thế hữu như quá khách, nghĩa là con người sống trên đời như lữ khách qua đường, giống như là người đến du lịch, ở xong rồi thì phải đi thôi. Như vậy thì cách nhìn sẽ thật. Đã là đến du lịch không phải là ở lâu dài, thì có gì đáng để mà tính toán? Có gì đáng để mà tưởng đó là thật? Tưởng thật, tính toán chính là chấp trước. Chấp trước thì là sai lầm. Tự biết là cách qua đường thì phải vui vẻ, tự tại mà đi tham quan, ngắm cảnh. Vậy mới thoải mái chứ. Hà tất phải sanh vọng tưởng, hà tất phải chấp cái này, chấp cái kia, tự mình âu lo, tạo tác tội nghiệp, thật không đáng chút nào. Phải biết rằng đời người đây chỉ là khách qua đường. Chỗ này không phải là quê hương của chúng ta. Chúng ta đã là khách ở nơi đây thì hà tất còn tưởng thật mà tính toán. Ở mấy ngày rồi đi, phải dùng thái độ như vậy đối với cuộc đời này. Trong thời gian này không có được cái gì cả, không có gì là của mình cả. Vì thế có thể hưởng dụng những thứ có trước mắt cũng cảm thấy vui vẻ lắm rồi. Nhất định không được chiếm làm của mình, nếu không là sẽ sai lầm. Phàm sở hữu tướng, giai tị hư vọng, chư pháp vô tường, đương tệ tức không, liệu bất khả đắc. Nghĩa là các pháp vô tường, mọi vật là không, không thể có được. Đây là thật sự giác ngộ, là chân tướng sự thật. 4.7 Phật nói trong kinh: tài vi ngũ gia cộng hữu, nghĩa là tài sản là của chung năm nhà. Năm nhà tức là vua, kẻ trộm, lửa, nước và con hư. Bạn cho rằng là của bạn ư? Đừng có sai lầm như vậy. Người tham tài, yêu ma quỷ quái, hiện thần thông, đùa với bạn một chút, đem tiền tài đến cho bạn xem mấy ngày rồi lại mang đi hết, bạn không còn gì nữa. Ở Đài Loan, bạn thấy tình hình cổ phiếu lên xuống thất thường. Mấy năm trước lên thì kiếm được rất nhiều, giờ xuống thì không còn gì cả. Bạn có cái vọng niệm này thì ma quỷ sẽ đùa với bạn, đến trêu ghẹo bạn. Chính là xem thường bạn, không tôn trọng bạn. Tâm địa thanh tịnh, không những chư Phật Bồ Tát hộ niệm mà yêu ma quỷ quái cũng tôn trọng bạn, không dám trêu đùa bạn. 4.8 Tông môn tức thiền tông, thì tu từ vô trụ, vô tướng, vô niệm. Giáo hạ tu từ vô tri, vô đắc. Tông phái rất nhiều, nhưng tất cả đều tu tâm thanh tịnh. Hữu tướng, hữu đắc, nghĩa là có hình tướng, có được, thì tâm không thanh tịnh. Hữu niệm, tức là có niệm, thì tâm cũng không thanh tịnh. Hữu tri, nghĩa là có nhận biết, tâm cũng không thanh tịnh. Phải bỏ hết những thứ này đi. Như Lục Tổ nói, bổn lai vô nhất vật, nghĩa là vốn không có một vật, thì tâm liền thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tánh, tâm thanh tịnh là Phật tánh, chính là tự tánh. Tự tánh có tác dụng thì mới thành tựu được, mới khai ngộ được, mới chứng quả được. Bạn xem, quan trọng biết bao. Người thực sự biết tu là tự mình tu, không nhìn người khác. Nhìn người khác trong tâm sanh phiền não, sẽ có ý kiến. Có ý kiến thì tâm liền bất bình, liền không thanh tịnh. Đến khi nào sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần mà thấy như không thấy, nghe như không nghe, thì tâm thanh tịnh rồi. Đối với tất cả các pháp thì rất rõ ràng, minh bạch. Tuy đã rõ rồi nhưng trong tâm không chấp trước. Nó dễ hiểu hơn một chút là tuyệt đối không để trong tâm mấy chuyện này. Trong tâm cái gì cũng đều không có. Bổn lai vô nhất vật, mà Lục Tổ nói là trong tâm không có gì cả. Đến lúc đó, liền được tâm thanh tịnh, vãng sanh mới nắm chắc được. Lục Tổ nói rất hay: bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Nghĩa là vốn không có một vật nơi nào dính bụi dơ. Đấy chính là vô tướng. Vô tướng không phải là nói không có hiện tượng bên ngoài, mà là trong tâm không chấp trước mọi hình tướng. Vì thế vô tướng không phải là không có cái tướng bên ngoài, mà là không có tất cả vọng tưởng chấp trước ở trong tâm. Học Phật chỉ cần bản thân mình trì giới, người khác có trì giới hay không đều không quan tâm, đều xem người khác là người thanh tịnh nhất. Tâm chúng ta thanh tịnh mới có thể có định được. Đây là điều mà quý vị đồng tu phải biết. Cho nên giới luật của Phật, bất luận là giới tiểu thừa hay giới Bồ Tát, đều là để cảnh tịnh bản thân, tuyệt đối không phải để cảnh tịnh người khác. Giới tiểu thừa chỉ làm lợi cho bản thân, giới đại thừa thì làm lợi cho đại chúng. Tức là khi sống chung với mọi người thì ta phải nên tuân thủ những gì, chứ không phải là yêu cầu người khác phải tuân thủ những gì. Đây là giới luật nhà Phật, không giống như quy định của pháp luật thế gian. Pháp luật thế gian còn có kẽ hở, còn Phật Pháp thì không có kẽ hở. Phật Pháp là luôn kiểm điểm bản thân thì mới được tâm thanh tịnh, mới được thiền định thật sự. Chỉ hỏi bản thân có kính người khác hay không, còn người khác có kính mình hay không thì không để trong tâm. Vậy thì tâm định rồi, tâm được thanh tịnh rồi, trong tâm không chấp trước thì không có phiền não, không có âu lo, không có bận tâm. Trong tâm cái gì cũng không có, vậy thì nó ra làm sao? Trong tâm tràn đầy ánh sáng trí tuệ, giống như chư Phật Bồ Tát. Đấy mới là tương ứng. 4.9. Tâm thanh tịnh chính là tâm giác ngộ. Tâm thanh tịnh chính là chánh tri, chánh kiến. Nghĩa là biết đúng, nhìn đúng. Công phu tu hành của chúng ta như thế nào? Bản thân phải thường phản tỉnh, kiểm điểm, kiểm tra xem công phu có đắc lực hay không, tu hành có tiến bộ hay không, tâm của chúng ta có ngày càng thanh tịnh hơn không, phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước có ngày càng giảm ít đi không. Nếu quả thật có giảm dần thì tâm địa thanh tịnh, đây chính là công phu đắc lực, là cảnh giới tốt. Tuyệt đối không phải là mỗi ngày tụng được bao nhiêu bộ kinh, niệm được bao nhiêu tiếng Phật hiệu, lạy Phật được bao nhiêu lạy. Mấy việc đó không có tác dụng gì nhiều lắm. Nếu như trong tâm vẫn còn rất nhiều vọng niệm, hay là tham, sân, si, mạn, thì không có một chút tác dụng nào. Công phu của người niệm Phật sâu hay cạn chỉ là kiểm điểm xem tâm của mình có thanh tịnh hay không. Nếu như tâm của bạn năm nay thanh tịnh hơn năm ngoái, thì đây là công phu niệm Phật đắc lực rồi. Tháng này thanh tịnh hơn tháng trước một chút, thì công phu của bạn lại càng đắc lực hơn rồi. Nếu như phát hiện hôm nay thanh tịnh nhiều hơn hôm qua, thì ngày bạn thành Phật không còn xa nữa. 4.10. Vậy mọi người tụng kinh chẳng qua là để làm cho sạch vọng tưởng, sạch phiền não, phân biệt, chấp trước đi, phục hồi được tự tánh thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh tự nhiên sẽ sinh ra trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền thì không còn nói kinh của người khác nữa, mà là nói kinh từ tự tánh trí tuệ của bản thân tự nhiên tuôn trào ra, tương ứng khế hợp với kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra vậy. Đây là chỗ không giống nhau. Phật nói vô lượng vô biên kinh điển đều là tự nhiên tuôn trào từ trong tâm thanh tịnh ra. Tâm chúng ta thanh tịnh rồi thì giống như tâm của Phật, tất cả kinh liền giống như chảy tuôn ra từ trong tự tánh của ta. Làm sao có thể không hiểu, làm sao có thể không biết chứ? Vì vậy mà cổ nhân nói nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông, nghĩa là thông một kinh thì thông tất cả kinh. Tu học Phật Pháp chính là khôi phục lại tâm thanh tịnh của tự tánh, làm sạch đi những chướng ngại, ô nhiễm trong tâm thanh tịnh của tự tánh chúng ta mà thôi. Sự khác biệt giữa chúng sanh và Phật chính là tâm hiện tại của chúng sanh có ô nhiễm, còn tâm của Phật Bồ Tát thì thanh tịnh. Cứu cánh minh liễu, nghĩa là hiểu rõ, rốt ráo mới không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Giống như Đại Thế Chí Bồ Tát niệm đến cùng một câu Phật hiệu, từ sơ phát tâm cho đến rốt ráo thành Phật, Ngài đã hiểu rốt ráo câu Phật hiệu này. Tại sao chúng ta không thể hiểu được? Vì chúng ta đối với câu Phật hiệu này có phân biệt, chấp trước, cho rằng danh hiệu của vị Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy là A-di-đà Phật, không biết rằng một câu A-di-đà Phật này là đức hiệu chân như bổn tánh của bản thân ta. Vị đạo sư của Cực Lạc thế giới cũng có tên như vậy. Tên của Ngài hoàn toàn giống với tánh đức của chúng ta. Niệm câu A-di-đà Phật này là niệm tánh đức của bản thân ta, cũng niệm vị đạo sư Tây Phương Tịnh Độ. Tự tha bất nhị, nghĩa là ta và Ngài không phải là hai. Đấy mới là hiểu rõ. Không thể lại để trong tâm mấy thứ tạp loạn linh tinh. Đề kinh nói rất rõ ràng, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Trong tâm vẫn còn một thứ thì không thanh tịnh, vẫn còn cao thấp thì không bình đẳng, không thanh tịnh, không bình đẳng, chính là mê hoặc điên đảo, chính là không giác ngộ. Bí quyết tu hành chính là ở trong đề kinh này. 4.11 Cảm ứng mà chúng ta nói, đó là vọng tưởng, phiền não, phân biệt giảm ít đi. Thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, trí tuệ tăng trưởng, vui vẻ, hạnh phúc. Đấy là cảm ứng. Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui là cảm ứng có được trong hiện tại, không thể nghĩ bàn. Muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới lúc nào thì liền đi lúc ấy. Lúc đi cũng không có bệnh, muốn ngồi mà ra đi cũng được, đứng mà ra đi cũng được. Không lão thật niệm, không chuyên tâm niệm, một mặt niệm Phật, một mặt sanh vọng tưởng. Như vậy, niệm Phật có tác dụng chi đâu? Phải niệm bằng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm đại từ, đại bi, cảm ứng sẽ không thể nghĩ bàn. Người chân chánh niệm Phật, niệm bằng tâm chí thành, tâm thanh tịnh. Trong kinh nói rất rõ ràng, trong vòng 40 dặm ác thần ác quỷ đều không dám đến gần. Đây là tự thân tâm của bạn thanh tịnh, oai thần của A-di-đà Phật và chư Phật, Bồ Tát gia trì, quỷ thần không dám đến gần. 4.12 Không nhìn người khác, chỉ nhìn bản thân mình, tâm sẽ định lại. Định thì mới có thể sanh ra trí tuệ. Nói chuyện lỗi lầm của người khác thì vĩnh viễn không định được. vậy là bạn tổn thất quá lớn rồi. Bạn niệm Phật, nhìn thấy lỗi lầm của người khác, bạn nhất định không thể được nhất tâm bất loạn. Không những không đạt được nhất tâm bất loạn, mà tiêu chuẩn thấp một chút là công phu thành phiến cũng đều không đạt được. Công phu thành phiến không đạt được thì không có hy vọng vãng sanh. Tổn thất quá lớn rồi. Lục Tổ nói, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nghĩa là người thật sự tu đạo thì không thấy lỗi thế gian. Thật là lời dạy quý báu, nhất định không được quên đấy nhé. Bệnh nặng nhất của phàm phu là cứ thấy người này không đúng, người kia không như pháp. Điều này làm hỏng hết tâm thanh tịnh của bản thân mình. Không cần nói một đời không thể thành tựu, mà đời đời kiếp kiếp đều khó có thể thành tựu. Hãy tự cho là mình đúng, người khác không đúng thì là gốc của tội. Chỉ cần có gốc thì tất cả tội nghiệp đều sanh ra từ trong cái gốc này. Chỉ nhìn thấy lỗi người, không thấy lỗi mình, đây chính là nhất xiển đề. Nghĩa là người cắt đứt mọi thiện căn. Mà trong kinh Phật thường nói, nhất xiển đề là tiếng phạn, ý nghĩa là không có thiện căn. Sao lại không có thiện căn? Không biết lỗi lầm của bản thân mình. Người biết lỗi của mình thì tâm người đó là tâm giác ngộ. Vì thế, biết lỗi của mình chính là giác ngộ. Sửa chữa lỗi lầm của mình, đó là chân tu. Tự cho là mình trì giới rất giỏi, người khác đều không bằng mình. Bọn họ phá giới, tương lai phải đọa lạc. Sanh ra cái phân biệt, vọng tưởng, phiền não này, thì dù có trì giới thì cũng không thanh tịnh. Lục Tổ nói rất hay, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Phải nhớ kỹ điều này. Còn nhìn thấy lỗi của thế gian thì chứng tỏ tâm không thanh tịnh, giới cũng không thanh tịnh. Công đức không rời khỏi tam học, tức là giới, định và tuệ. Rời khỏi tam học thì không có công đức. Nếu trì giới mà không đắc được định thì trì giới trở thành phước đức, không phải là công đức. Nếu trì giới mà đắc được định thì giới có công, định có đức. Vậy nên, người thực sự tu học là tu sửa bản thân mình, không sửa lỗi người khác. Nếu luôn thấy lỗi người khác thì cùng lắm là có chút phước đức, không hề có công đức nào. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ nói rất hay, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Sao lại không thấy lỗi người? Thấy lỗi người chính là bản thân phạm lỗi, tự mình lại sanh ra phân biệt, lại sanh ra chấp trước, lại sanh ra vọng tưởng, không có chút định nào rồi. Tâm bạn thanh tịnh thì tâm là tâm định, làm sao lại có phân biệt, vọng tưởng, chấp trước chứ? Vì thế, trên đường Bồ Đề, chỉ có mình ta là phàm phu, là học sinh. Ngoài ta ra, tất cả mọi người, mọi vật, mọi việc đều là chư Phật, Bồ Tát. Ta đều phải cung kính, khen ngợi, cúng dường, thành tựu tam học, giới, định, tuệ của bản thân mình. Đấy là chân tu. Luôn thấy cái không đúng của người khác thì bản thân sẽ không nỗ lực tu học. Hôm nay chúng ta thấy người này không vừa mắt, thấy kẻ khác đáng ghét thì là tự mình sinh ra phiền não, chứ không có quan hệ gì với hoàn cảnh bên ngoài. Người thực sự tu hành phải bắt tay làm từ đây. Hễ có hiện tượng này thì lập tức hồi quang phản chiếu. Lỗi ở tự mình, không phải do ngoại cảnh. Đại sư Huệ Năng nói rất hay, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Thấy lỗi người khác liền phản tỉnh ngay, lỗi tại tự mình, tuyệt đối không phải do người khác. Dứt làm ác mà làm thiện mới là người thật sự tu hành. Người lão thật niệm Phật chính là như vậy. Phải niệm cho đến không nhìn thấy lỗi người mới xem là lão thật. Thấy điều thiện, tự nghĩ xem mình có không. Nếu không có thì nhanh chóng mà học tập. Thấy điều ác, tự nghĩ xem mình có không. Nếu có thì lập tức sửa đổi bản thân. Vì vậy, đối với người tu hành thì người thiện kẻ ác trong xã hội này đều là thiện tri thức, đều là bạn lành. 4.13. Phàm phu khởi tâm độc niệm thì chấp trước cái thân này là ta. Cái kiến giải này gọi là thân kiến. Phật nói cái thân này không phải là ta, thân là cái mà ta sở hữu. Nếu thân này là ta, thì khi thân chết rồi, ta cũng chết theo luôn. Vậy ai đi đầu thai? Ai đi vãng sanh? Cho dù là luân hồi lục đạo, cũng không phải là cái thân này đi luân hồi. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không phải là cái thân này vãng sanh. Vì thế, thân chắc chắn không phải là ta. Thân là cái mà ta sở hữu thôi. Giống như quần áo vậy. Quần áo là cái mà ta sở hữu. Quần áo không phải là ta. Cho nên ta bỏ thân, thọ thân trong lục đạo luân hồi giống như mặc quần áo, cởi quần áo vậy. Thân kiến, xem thân là ta. Đây là kiến giải sai lầm. Bồ Tát khởi tâm động niệm, không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho tất cả chúng sanh. Không có ta, không có của ta, niệm niệm đều nghĩ đến chúng sanh, niệm niệm đều nghĩ đến Phật Pháp. Không có ý nghĩ cho riêng mình. Nếu có ý nghĩ thì liền nghĩ làm sao lợi ích cho chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, làm sao để phát dương quang đại Phật Pháp độ khắp chúng sanh. Ta và của ta không cần đoạn, tự nhiên sẽ không có. Vô nhiễm thanh tịnh tâm, tức là tâm thanh tịnh không nhiễm, không cần tu, tự nhiên sẽ hiện tiền. Đối với bản thân phải thanh tịnh, đối với người khác phải từ bi, phải bình đẳng. Bạn chỉ cần làm như vậy thì Bồ Đề tâm sẽ hiện tiền, lâu dần sẽ quên mất cái ta, dần dần nhập vào được cảnh giới tốt đẹp. Ngày nay, tại sao không phát được Bồ Đề tâm? Chính là khởi tâm động niệm thì trước tiên chỉ nghĩ đến ta, lợi ích của ta, chỗ tốt hay của ta, nên vĩnh viễn không thể phát Bồ Đề tâm được. Tại sao không sửa đổi lại suy nghĩ? Khi khởi tâm độc niệm, liền nghĩ đến tất cả chúng sanh. Ngày nay, những chúng sanh này khổ như vậy, nên sinh ra cái ý nghĩ hoằng dương Phật Pháp, giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Đấy là thật sự phát Bồ Đề tâm. Trên đời này, không những của ta là giả, không thật, mà ta cũng là giả. Đính thân còn không thể có được thì làm gì còn có của ta. Bạn thật có thể buông xả cái này thì tính tâm của bạn mới thật thanh tịnh, nguyện tâm của bạn mới thật khẩn thiết. Điều này đối với việc cầu sanh tịnh độ sẽ có hỗ trợ mang tính quyết định, có lợi ích chân thật. Quên ta đi, không có ta, đương nhiên lại càng không có cái của ta, càng không nên để những thứ này trong tâm. Tài sản của ta, quyến thuộc của ta, vinh dự của ta, lợi ích của ta, hễ cái gì của ta phụ thuộc vào ta thì đương nhiên càng phải buông xả, có thể xả ly ta và của ta, tùy niệm của bạn sẽ chánh, tâm sẽ thành. Có ta sẽ kèm theo của ta, cái mà ta sở hữu. Đây là nguồn gốc của lục đạo luân hồi, làm chướng ngại tu hành chứng quả. Đạo lý là ở đây. Thực sự giác ngộ, thực sự hiểu rõ thì phải nên buông xả, thì chứng quả Tu Đà Hoàn. Kinh Vô Lượng Thọ là nhất thừa viên giáo rốt ráo. Nếu có thể tin nhận và làm theo thì sẽ chứng được quả vị Bồ Tát sơ tính, chứng được vị bất thối. Ta, của ta, làm hại chúng ta sanh tử luân hồi, đời đời kiếp kiếp, chướng ngại thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Cổ Đại Đức, những người thực sự giác ngộ đều bỏ sạch sành sanh mấy thứ này. 4.14. Điều quan trọng của người học Phật là tu tâm thanh tịnh. Tâm địa thực sự thanh tịnh rồi thì quang minh của bạn là màu vàng, ánh sáng màu vàng. Tâm địa thanh tịnh thì ma quỷ sẽ không thể phạm đến được. Bản thân có đủ công đức, phước huệ, lại có chư Phật hộ niệm, oai thần gia trì, trên đường Bồ Đề bạn nhất định thuận buồm xuôi gió. Đây là pháp môn bất nhị cầu Phật phù hộ, cầu Phật gia trì. Xã hội hiện tại rất không tốt, yêu ma quỷ quái nhiều vô cùng, luôn luôn xảy ra những việc kỳ lạ quái gở. Phải làm sao mới có thể được bình an? Trong nhà có bộ kinh này, trong nhà cúng dường thánh tượng A-di-đà Phật hay là tượng Tây Phương Tam Thánh, bạn tin sâu không nghi ngờ pháp môn tịnh độ, tin sâu bộ kinh này, tin sâu pháp môn này thì yêu ma quỷ quái tự nhiên tránh đi. Dù là bạn có cúng dường nhưng vẫn còn hoài nghi thì yêu ma quỷ quái không sợ bạn. Cúng dường thánh tượng trong nhà phải có sự tu trì thật sự thì mới có cảm ứng. Nếu một niệm tâm thanh tịnh thì lập tức cảm ứng đạo giao. Trong nhà cúng dường tượng Phật linh hay không phải xem bạn có thành tâm hay không. Thành đây không phải là thành bình thường, mà là bạn phải thực sự tin Phật, thực sự tin pháp, vậy mới linh. Tâm địa hơi không thanh tịnh thì ma quỷ liền dựa vào, vì tương ứng với chúng. Tâm của yêu ma quỷ quái không thanh tịnh, tâm người không thanh tịnh thì chúng sẽ dễ dàng đến dựa vào thân. Nếu bạn là người niệm Phật chân chánh thì mấy thứ yêu ma quỷ quái này không những chẳng dám đến gây chuyện mà còn tôn kính bạn nữa. Chúng đã không đến bảo vệ bạn thì cũng tránh xa bạn, không dám đến gây chuyện vì bạn là người niệm Phật. Người niệm Phật được tất cả chư Phật mười phương thế giới hộ niệm, tất cả thiện thần hộ pháp phù hộ. Đây là đạo lý chắc thật. Càng là người tu hành thật sự thì càng bình dị, bình thường, không nhìn ra một điểm đặc biệt nào. Hễ hành động, lời nói không bình thường, kỳ lạ, quái gở thì đều có vấn đề. Hàng ngày gặp quỷ, gặp thần hay cảm ứng tướng lành, tự cho là hay lắm thì đều có vấn đề. 4.15. Chúng ta phải làm việc thiện lành. Dù là làm việc thiện lành mà cũng như là không làm, đấy là đúng rồi. Không làm không phải nói là việc gì ta cũng không cần làm. Việc gì ta cũng không cần làm, đó là tự liễu hán, tức là tiểu thừa. Bồ Tát Đại Thừa làm mà không làm, không làm mà làm. Thế nào là không làm? Trong tâm điềm nhiên như không, không sanh một niệm nào, đấy là không làm. Thế nào là làm? Phục vụ mọi người tận tâm, tận lực, tinh tấn, không ngơi, tay chân cần mẫn thì gọi là làm. Người thế gian làm một chút việc liền rất mệt mỏi vì tâm không thanh tịnh. Nếu tâm thanh tịnh thì công việc có nhiều cách mấy cũng không mệt. Vì làm mà không làm, không làm mà làm nên không mệt. Thân đang làm việc, còn trong tâm thì không có làm, giống như một cái máy vậy. Vì thế tâm của bạn nếu thực sự thanh tịnh thì không mệt, không chán, không mỏi. 4.16. Trong Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: vãng sanh dự phụ, toàn bằng tính nguyện chi hữu vô. Nghĩa là vãng sanh hay không hoàn toàn là dựa vào việc có tính nguyện hay không. Điều kiện căn bản của vãng sanh là thật sự tin, thật sự nguyện, nhất định không có hoài nghi, không có xen tạp. Tính nguyện có năng lực lớn thế không? Có. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay: tính tâm thanh tịnh, tắc sanh tật tướng. Nghĩa là tính tâm thanh tịnh thì sanh tật tướng. Tật tướng chính là trí tuệ, đức năng. Trí tuệ bát nhã, vạn đức, vạn năng. Vì thế, tiêu chuẩn của tính tâm là tiêu chuẩn trong Kinh Kim Cang, chứ không phải là tiêu chuẩn bình thường. Tự cho là mình rất tin tưởng, câu nói này không đáng tin cậy. Kinh Kim Cang nói: tính tâm thanh tịnh, tắc sanh tật tướng. Các bạn không được cho là mình đã tin Phật rồi, cái này không bảo đảm lắm. Vì sao? Cổ phiếu chỗ kia vừa lên giá thì bỏ chạy đến đó rồi, sớm đã bỏ mất Phật, quên mất Phật rồi. Vừa có chút danh lợi thì tâm đã thay đổi rồi. Lòng tin như vậy thì như bèo nổi trên mặt nước, trôi nổi theo chiều gió, không có gốc thì không phải là tin thật sự. Không thật sự thông suốt, chỉ hiểu một chút xíu Phật Pháp thì không thể xem là thật sự hiểu. Thật sự hiểu rồi thì liền có thể thật sự tin, thật sự thực hành. Người niệm Phật ngày ngày niệm A-di-đà Phật, nhưng tại sao công phu lại không đắc lực? Vì niềm tin không thật sự, nguyện không tha thiết, niệm không chuyên nhất. Sao lại phải nghe kinh? Mục đích của nghe kinh chính là làm rõ ràng cái chân tướng sự thật này. Sau khi đã rõ ràng rồi thì tính tâm của chúng ta kiên định, tính tâm thanh tịnh, ý niệm cầu vãng sanh kiên định, tuyệt đối không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn câu Phật hiệu này, người này chắc chắn sẽ vãng sanh, chắc chắn một đời thành Phật. 4.17. Tâm thanh tịnh có thể sanh ra trí tuệ. Tác dụng rốt ráo của tâm thanh tịnh đối với bên ngoài chính là trí tuệ. Tâm thanh tịnh đối với bản thân là phước đức, là hưởng phước. Phước báo thực sự là thân tâm thanh tịnh, không có âu lo, không có bận lòng, không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chấp trước. Niềm vui này mới là hưởng trụ thực sự, chỉ có tín nguyện trì danh mới có thể đạt được. Tâm được thực sự thanh tịnh liền sanh ra trí tuệ. Trí tuệ không phải đến từ bên ngoài, mà là từ trí tuệ vốn có của bạn. Vô lượng vô biên trí tuệ, vô lượng vô biên đức năng, vô lượng vô biên tài nghệ. Chính như Lục Tổ Đại Sư đã nói: hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc. Nghĩa là Nào ngờ tự tánh vốn đầy đủ cả. Trong tự tánh của bạn vốn đã có đầy đủ rồi, một thứ cũng không thiếu. Dù là gia đình quyến thuộc, bạn bè thân thích đều không bận lòng, cho đến việc của bản thân cũng không bận lòng. Buông xả tất cả mọi âu lo, mọi pháp thế gian và xuất thế gian. Vì những âu lo bận lòng đó không giải quyết được vấn đề. Cái gì mới giải quyết được vấn đề? Tâm địa thanh tịnh, trí tuệ hiện tiền, vấn đề gì cũng giải quyết được cả. Dùng tâm thanh tịnh ứng phó với hoàn cảnh bên ngoài, tâm địa thanh tịnh đến một mức độ tương đối, tức là chiếu kiến, nghĩa là nhìn thấy, trí tuệ liền hiện tiền. 4.18 Nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Nghĩa là trong nhà Phật có cầu sẽ có cảm ứng. Tánh đức hiện tiền thì quả thật hữu cầu tất ứng, nghĩa là có cầu chắc chắn có cảm ứng. Trong tâm hễ có một ý nghĩ thì không có ý nghĩ nào là không viên mãn. Cái gì cũng buông xả, cái gì cũng viên mãn. Đó không phải là tu đức mà là tánh đức hiển bày. Tu đức thì có thể sử dụng hết, còn tánh đức thì không cần tu mà là tự nhiên dùng không hết. Vì thế người thật sự tu hành phải tu từ trong tâm địa, phải hiển bày ra từ trong tánh đức, tọa dụng sẽ tự tại, nên có thể bất thối thành Phật. Trên đời này tánh đức của chúng ta có thể hiển bày ra thì công phu của bạn sẽ không thối chuyển, vãng sanh đương nhiên là không có vấn đề. 4.19 Chúng ta thường nghe nói Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng, nhưng dường như trong cuộc sống thường ngày không thấy đó là thật. Tại sao vậy? Có người ngày nào cũng cầu mà không có cảm ứng, có phải là câu này có vấn đề không? Câu nói này thật sự không có vấn đề. Thật sự có cầu sẽ có cảm ứng. Nguyên nhân không có cảm ứng là điều bạn cầu không như lý, không như pháp. Hiểu được lý luận, hiểu được phương pháp, như lý, như pháp, thì có cầu sẽ có cảm ứng thôi. Lý chính là tâm thanh tịnh. Pháp chính là Phật Pháp Đại Thừa. Tâm địa ta thanh tịnh, y theo Phật Pháp Đại Thừa mà cầu, không có thứ gì là không có cảm ứng. Thật sự là có cầu sẽ có cảm ứng. Kỳ hữu chúng sanh, trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ. Nghĩa là nếu có chúng sanh nào gặp được kinh này, tùy lòng mong mỏi đều được độ thoát. Câu chữ trong kinh câu nào cũng khẳng định, đây là nói chúng sanh có duyên gặp được bộ kinh này, có thể hoan hỷ thọ trì, y giáo vụng hành, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ. Nghĩa là tùy lòng mong mỏi đều được độ thoát. Pháp môn tịnh độ thù thắng, không thể nghĩ bàn. Tu học theo pháp môn này, thật sự hữu cầu tất ứng. Bạn không tin thì đã bỏ lỡ cơ hội trước mắt rồi. Cái này phải tự trách mình, không được trách Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có lỗi với chúng ta, mà là chúng ta không tin, không chịu thọ trì, là chúng ta có lỗi với Phật Bồ Tát. 4.20 Tâm thanh tịnh trang nghiêm cõi nước. Trong kệ Hồi Hướng trang nghiêm Phật tịnh độ. Dùng cái gì để trang nghiêm? Hoa, nhang không thể trang nghiêm, cờ phướng không thể trang nghiêm, những cái đó đều là giả. Tâm thanh tịnh trang nghiêm, điều kiện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là như thế. Khi vãng sanh, một niệm đó vô cùng quan trọng. Giống như chúng ta chọn đúng mã khóa để mở tủ sắt vậy. Chỉ cần chọn đúng mã số thì mở ra được ngay. Đó là tương ứng. Cái sát na lúc lâm chung hễ tương ứng liền được vãng sanh. Vì chúng ta không thể nắm chắc là một niệm lúc lâm chung có tương ứng được hay không, có thanh tịnh hay không, nên bình thường phải tập luyện. Tập luyện đến mức bình thường cũng thanh tịnh thì người này sẽ nắm chắc vãng sanh. Nếu là người thông minh, bây giờ phải buông xả, càng sớm càng tốt. Chúng ta làm giảm tâm tham đi, giảm càng nhiều càng tốt, thì đến lúc lâm chung càng có thể buông xả được. Công phu chuẩn bị không thể không làm sớm. Cổ đức thường nói, luyện binh thiên nhật, dụng binh nhất triều. Nghĩa là luyện binh ngàn ngày, dùng binh một lúc. Chúng ta dùng ở việc vãng sanh chính là một niệm sau cùng lúc lâm chung này. Bây giờ ngày ngày nỗ lực chính là luyện tập, luyện binh, chính là hy vọng chiến thắng ngay trong một sát đa này. Chiến thắng tập khí vọng tưởng từ trong vô tỷ kiếp. Bình thường cực khổ chuyên cần tu hành là để lúc lâm chung tâm không điên đảo, chánh niệm rõ ràng, cầu sanh tịnh độ. Một khi đã chọn pháp môn này rồi thì cả đời này quyết không thay đổi. Ta cứ niệm đến cùng một câu Di Đà, ngày ngày nhớ nghĩ A Di Đà Phật, nhớ nghĩ bổn nguyện công đức Di Đà, nhớ nghĩ y báo chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lâu rồi thì ấn tượng sẽ sâu sắc. Một niệm lúc lâm chung vẫn còn nghĩ như vậy thì thành công rồi. Đạo lý vãng sanh là ở chỗ này. 4.21. Khi tâm thanh tịnh sẽ nhìn thấy chư Phật. Chư Phật ở đâu? Thế giới chúng sanh vốn là Phật, hữu tình chúng sanh vốn là Phật, vô tình chúng sanh cũng vốn là Phật. Tất cả vốn dĩ chính là Phật. Lúc này mới phát hiện ra tất cả chúng sanh đều là Phật. Tất độ vô lượng chư Phật, nghĩa là đều nhìn thấy vô lượng chư Phật. Thấy Phật là kiến tánh, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chân như bổn tánh chính là pháp thân thanh tịnh, chính là quả Phật viên mãn. Thấy tất cả hữu tình chúng sanh là thấy cái Phật tánh, thấy tất cả vô tình chúng sanh là thấy cái pháp tánh. Thấy tánh không chấp hình tướng. 4.22. Tu học Phật Pháp nhất định phải dần dần từng bước, không được nóng vội. Bắt đầu tu học từ đâu? Học từ đoạn phiền não, cũng chính là bắt đầu từ việc từ bỏ lòng ham muốn vật chất. Có rất nhiều cụ ông, cụ bà đã niệm Phật vãng sanh rồi. Các vị ấy không có phát cái tâm này, cũng không hiểu gì cả, sao lại được vãng sanh? Bề ngoài xem thì các vị ấy tuy là không hiểu, thật ra thì lòng ham muốn vật chất đã dứt, hiểu cũng đã thấu, ý cũng đã thành rồi. Vì các vị ấy đã buông xả hết mọi dục vọng đối với thế gian, toàn tâm toàn ý chỉ nhớ nghĩ A Di Đà Phật, chỉ muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân tâm thế giới đều không phải là việc của các vị ấy. Ham muốn hưởng thụ vật chất đã hết sạch sành sanh rồi. Toàn tâm, toàn ý chỉ muốn vãng sanh, chỉ nhớ nghĩ A-di-đà Phật. Đấy là đại trí tuệ. Có lẽ có đồng tu sẽ hỏi, chúng ta thấy rất nhiều cụ bà không có đi học, không biết chữ, cũng chưa từng nghe kinh, lão thật niệm Phật lại có thể vãng sanh. Các cụ bà ấy đã tu thành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc chưa? Các cụ ấy đều đã tu thành rồi. Lão thật niệm Phật chính là đã tu thành rồi. Tứ niệm xứ là nhìn thấu. Mặc dù các cụ ấy không hiểu tứ niệm xứ, nhưng đã nhìn thấu rồi. Các cụ ấy cảm thấy thế giới này không có ý nghĩa, không muốn lưu luyến. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, toàn tâm toàn ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, các cụ ấy buông xả tất cả. Lão thật niệm Phật, các cụ ấy dùng một câu Phật hiệu tu viên mãn 12 đạo phẩm này rồi. Viên tu viên chứng. Chúng ta tuyệt đối không được xem thường những cụ ông cụ bà này. Rõ ràng là công phu tu trì của các vị ấy đắc lực hơn chúng ta, tu thắng hơn chúng ta. Các vị ấy khế nhập cảnh giới nhất tâm, còn chúng ta không nhập nổi cảnh giới này. Nguyên nhân do đâu? Các vị ấy cái gì cũng đều không bận tâm, đều buông xả, nên tâm các vị ấy thanh tịnh. Người hoằng pháp lợi sanh còn không bằng các vị ấy. Bạn xem trong niệm Phật cảm ứng kiến văn ký, cư sĩ Lâm Kháng Trị ở Đài Loan ghi chép, có biết bao người quê mùa không ai kính trọng, suốt ngày từ sáng đến tối A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trong tâm không có việc gì khác. Quỷ thần cung kính họ, chư Phật hộ niệm họ. Chúng ta tự cho mình rất là tài giỏi, nhưng chư Phật Bồ Tát không hộ niệm chúng ta. Quỷ thần khinh thường chúng ta. Chúng ta không thể so sánh được với họ. Họ đã sử dụng tốt nhất cái thân này và tuổi thọ này. Chúng ta đã hiểu ra rồi, thì ra là cả đời niệm câu Phật hiệu này, niệm mãi cho đến khi A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Thì ra niệm như vậy thì tập khí, nghiệp chướng từ vô tỷ kiếp đến nay đều có thể tiêu trừ. Vì thế có thể tự tại vãng sanh, không có bệnh khổ, biết trước ngày giờ lâm chung. Chúng ta phải thật sự tôn kính người chân chánh phát nguyện cầu sanh tịnh độ, không được khinh thường họ. Cho dù người ấy cả đời này có ngu si đến cỡ nào, thậm chí tạo những ác nghiệp lớn đến mức nào, cũng đều không dám khinh thường. Người đó có thể vãng sanh trước ta đấy. Sở dĩ pháp môn tịnh độ được tất cả chư Phật tán thán là vì phạm vi nhiếp thọ chúng sanh rộng lớn vô cùng. Trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh địa ngục. Chỉ cần có thể tin, có thể phát nguyện, có thể lão thật niệm câu Phật hiệu này, thì không ai là không được vãng sanh. Vì thế chúng ta không được khinh thường những người tạo tội nghiệp. Đừng cho là chúng ta suốt ngày niệm A-di-đà Phật, còn họ thì tạo nghiệp. Không chừng tương lai vọng vị vãng sanh của họ còn cao hơn chúng ta. Họ một niệm hồi tâm, công đức sẽ vô lượng vô biên. 4.23. Đời Tống, Pháp Sư Oánh Kha không giữ thanh quy, phá giới tạo tội nghiệp. Nhưng Ngài có một điểm tốt là tin sâu nhân quả báo ứng. nghĩ thấy rằng những việc bản thân đã làm chắc chắn bị đọa địa ngục, liền sanh lòng lo sợ hết mức. Tỉnh giáo bạn đồng tu xem có cách gì cứu được không. Bạn đồng tu đưa cho ngài một quyển Vãng Sanh Truyện. Ngài xem rồi khóc đứt nở, phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài đóng cửa thất của mình, không ngủ nghỉ, không ăn, không uống, niệm đến cùng một câu Phật hiệu. Ngài dốc sức niệm suốt 3 ngày 3 đêm, niệm đến mức nhìn thấy A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nói với ngài, tuổi thọ của ông vẫn còn 10 năm nữa, ráng mà tu hành, lúc lâm chung Phật sẽ đến tiếp dẫn ông. Pháp sư Oánh Kha tịnh cầu Phật, thói hư tật xấu của con rất là nặng, không kiềm chế được. 10 năm này không biết lại sẽ tạo bao nhiêu tội nghiệp nữa. Con không cần 10 năm tuổi thọ này, giờ con sẽ đi theo Phật. Phật ủng gật đầu đồng ý. Vậy thì 3 ngày sau ta đến trước ông. Ngài mở cửa thất, hết sức vui mừng tuyên bố với tất cả đại chúng trong chùa, 3 ngày sau Phật đến tiếp dẫn tôi vãng sanh. Người trong chùa đều cho rằng ngài bị thần kinh, một người xấu xa như vậy làm sao có thể 3 ngày nữa vãng sanh chứ. May mà thời gian 3 ngày không lâu, mọi người tự chờ xem thế nào. Đến ngày thứ 3, ngài tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, yêu cầu mọi người tụng kinh A-di-đà, niệm A-di-đà Phật, tiễn ngài vãng sanh. Tụng kinh xong, vừa niệm Phật hiệu được 10 mấy tiếng, ngài liền nói với mọi người, Phật đến tiếp dẫn tôi, giờ tôi phải đi theo Phật rồi. Nói xong, ngài liền ra đi.